là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, phần cuối chương trình là câu chuyện truyền thanh, giới thiệu với quý vị và các bạn về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2020, cùng với nguồn lực nhà nước, huyện Yên Bình tiếp tục huy động các tổ chức doanh nghiệp đóng góp trên 1.600 tấn xi măng để làm 81 km đường giao thông nông thôn. Phát triển giao thông nông thôn được xác định là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Do đó, huyện đã hoàn thành 300 km đường giao thông nông thôn, vượt trên 300% mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Nhờ đó, mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng được hoàn thiện.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng một số hộ dân ở thôn Dạ, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn xâm lấn rừng tự nhiên, rừng phòng hộ để trồng quế. Vừa qua, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với xã Thượng Bằng La kiểm tra xử lý cưỡng chế gần 2 hectare quế. Thôn Dạ, xã Thượng Bằng La có 170 hộ dân được giao khoán bảo vệ 400 hectare rừng. Từ năm 2015 đến nay, một số hộ dân đã lợi dụng khai thác nứa vào rừng chặt phá gần 20 hectare rừng tự nhiên để trồng sâm canh cây quế. Tuy đã được chính quyền địa phương và cán bộ kiểm lâm tuyên truyền, nhưng không có hộ dân nào đứng ra nhận trách nhiệm. Do đó, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với xã Thượng Bằng La tiến hành cưỡng chế phá bỏ lán trại, nhổ bỏ gần 2 hectare quế xâm lấn rừng tự nhiên tại thôn Dạ.
Cục Quản lý Thị trường Yên Bái vừa xử phạt vi phạm hành chính gần 80 triệu đồng đối với doanh nghiệp tư nhân Trịnh Đức Huy kinh doanh xăng dầu có trụ sở chính tại thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Nguyên nhân là do doanh nghiệp này đã để xảy ra những sai phạm như không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, không niêm yết thời gian bán hàng tại nơi bán hàng, không xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng xăng dầu theo quy định, mua xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp tư nhân Trịnh Đức Huy còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Doanh nghiệp tư nhân Trịnh Đức Huy phải thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra và có báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra về Cục Quản lý Thị trường Yên Bái trước ngày 2 tháng 8 năm 2020.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, từ muôn đời nay mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu luôn là câu chuyện phức tạp. Dẫu rằng nhịp sống hiện đại cùng với những thay đổi trong tư tưởng, nếp sống, thái độ và cách ứng xử khiến cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày nay không còn quá nặng nề căng thẳng như trước đây, nhưng không thể phủ nhận vai trò to lớn quyết định của mối quan hệ này đối với sự tồn tại bền vững hạnh phúc hôn nhân gia đình. Trong chuyên mục Mỗi tuần một chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.
Là người chị đồng nghiệp lớn hơn tôi nhõn một tuổi nhưng lập gia đình muộn hơn tôi 2 năm. Hôn nhân giữa chị Nhung và Nghĩa tựa như trái ngọt. Từ những ngày hai người còn chưa về một nhà, Thúy vẫn thường tâm sự. Lấy Nghĩa, chị chẳng sợ điều gì. Tính nết Nghĩa thế nào, bao năm nay cũng đã như cá bầy sàng. Chị chỉ hơi ngại bố mẹ Nghĩa thôi. Nhà Thúy và nhà Nghĩa gần nhau, làng trên xóm dưới, nên từ gia cảnh tính tình bố mẹ chồng tương lai, Thúy đều biết rõ. Thúy bảo bố mẹ Nghĩa rất thương con, thương cháu. Chỉ là ông bà vốn kỵ tính. Chị sợ mình còn nhiều cái làm ông bà chưa hài lòng. Thúy mang theo nỗi niềm chăn trở lo lắng như thế lên xe Hoa về nhà chồng. Ấy vậy mà giờ đây, mỗi lần la cà cà phê chém gió, chia sẻ về kinh nghiệm chung sống vui vẻ, hòa hợp với nhà chồng, người chị với tâm trạng đầy lo lắng của hôm nào lại tự tin thao thao bất tuyệt với hội em út đủ thứ triết lý, uyên thâm được đúc kết. Với thâm niên hơn một năm xây dựng hạnh phúc gia đình, chị hăng hái nhận định, ngày xưa khi còn mang nặng hệ tư tưởng cũ, đa số các nàng dâu mới về nhà chồng thường phải thức khuya dậy sớm chăm lo việc nhà chồng, nhưng nhiều khi vẫn khiến bố mẹ chồng không hài lòng. Nhưng thời buổi bây giờ khác nhiều lắm, ai cũng hiện đại, suy nghĩ thoáng hơn trước rất nhiều. Tuy chị Thúy không thường nhắc đến, nhưng mọi người đều hiểu, để có thể xây dựng được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vui vẻ, hòa hợp, chị Thúy cũng đã rất cố gắng tự hoàn thiện mình. Ngoài việc cùng chồng làm lụng kiếm tiền, vun vén cho gia đình nhỏ của mình, chị luôn quan tâm đến bố mẹ chồng. Chị vẫn thường tâm sự những chuyện buồn vui trong công việc và trong cuộc sống của hai vợ chồng, có gì khó khăn vướng mắc nhờ mẹ chồng tư vấn giúp đỡ. Không dư giả về điều kiện kinh tế, chị vẫn chu đáo mua tặng mẹ chồng một vài món quà nho nhỏ mỗi dịp lễ Tết, lo thuốc thang cho mẹ thêm khỏe, thêm vui. Trong hội chị em đồng nghiệp thân thiết của tôi, Vân Anh là bà chị già khiến đám em út hết mực lo lắng. Bởi lẽ người chị vô tư hồn nhiên của chúng tôi vừa úp mở thông báo về dự định kết hôn vào cuối năm nay. cũng như Thúy và bất kể những con người con gái nào đang đứng trước ngưỡng cửa tiền hôn nhân, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là điều gì đó ít nhiều khiến các cô con dâu tương lai phải bận tâm, mặc dù quan điểm của họ về mối quan hệ này cũng đã thoáng hơn trước nhiều. Theo chị, mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại đã cởi mở hơn nhiều, không còn cảnh con dâu sợ mẹ chồng khiếp vía hay nghe về mẹ chồng như một nỗi sợ hãi. Ngày nay cuộc sống phát triển, thời đại công nghệ số, không những con dâu bắt kịp xu thế mà ngay cả mẹ chồng cũng sống theo xu hướng hiện đại hơn. Vì thế mối quan hệ giữa hai người không quá bị lệch pha, áp lực như ngày xưa nữa. Chị Vân Anh đánh giá, đầu không ngừng gật gù như đang tán thưởng về sự sâu sắc của chính mình. Chính sự hồn nhiên lạc quan yêu đời đó khiến chúng tôi càng thêm lo lắng cho chị trước những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân mà chị sắp sửa phải đối mặt. Như để trấn an tinh thần các em, chị bật mí. Tuy chỉ mới gặp gỡ, tiếp xúc nhưng chị cảm nhận mẹ của người yêu chị là người cởi mở và có suy nghĩ hiện đại. Chị tin việc xây dựng mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu sẽ không phải là điều quá khó khăn bởi cả hai đã có sự gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện thẳng thắn nên những khúc mắc vì thế được gỡ rối, rào cản dường như không còn. Hai chữ rào cản mà chị Vân Anh nhắc đến khiến những người đã, đang và sẽ chuẩn bị bước vào mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phải suy nghĩ rất nhiều. Quả thật sự khác biệt về tính cách, quan điểm, lối sống vẫn luôn tạo ra những rào cản vô hình hay làm nảy sinh những hiểu lầm không đáng có. Và nếu như không có sự chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu thì dễ dàng khiến cho mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu ngày càng thêm xa cách. Muốn phá vỡ rào cản đó, cả mẹ chồng và nàng dâu phải biết đặt mình vào vị trí của nhau để có thể đưa ra những nhìn nhận đánh giá công tâm nhất. Bởi vì trước khi xuất phát là mẹ chồng thì mẹ chồng cũng là một nàng dâu. Vì vậy bà sẽ hiểu được cảm giác và vị trí của mình khi là một người con dâu như thế nào. Từ đó sẽ dễ dàng hiểu và thông cảm được cho nàng dâu. Còn về phía con dâu cũng phải hiểu được tính cách của mẹ chồng để khéo léo trong cách ứng xử với gia đình chồng thì sẽ không xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Bên cạnh đó, vai trò của người chồng trong việc cân bằng mối quan hệ này là vô cùng quan trọng. Người chồng được xem như chiếc cầu nối giữa mẹ chồng và nàng dâu. Một khi chiếc cầu quá nghiêng về bên nào cũng sẽ khiến mối quan hệ ấy trở nên rạn nứt. Một thực tế nữa mà chúng tôi vẫn thường nhìn nhận và thống nhất với nhau trong nhiều câu chuyện xoay quanh mối quan hệ xưa nhưng không cũ này, đó chính là vấn đề nên hay không nên ở chung một nhà với bố mẹ chồng. Chị Thúy bày tỏ quan điểm, hiện tại vợ chồng chị không ở chung với bố mẹ chồng vì một phần bố mẹ vẫn còn khỏe, phần vì ông bà vẫn thích ở riêng cho thoải mái, không bị phụ thuộc vào giờ giấc của con cái. Nhưng sau này, khi bố mẹ già yếu, vợ chồng chị sẽ về. Phận dâu, dù là hiện tại hay quá khứ thì trách nhiệm chăm sóc bố mẹ vẫn phải thực hiện. Tư tưởng thoáng hơn để cả hai cô cực sống thoải mái chứ không phải thoáng hơn là có thể bỏ qua hay lờ đi trách nhiệm phụng dưỡng của con cái đối với bậc sinh thành. Đồng quan điểm về vấn đề này, chị Vân Anh chia sẻ, người ta vẫn thường có câu xa thương gần thường, việc ở chung đối với những vợ chồng trẻ dễ phát sinh mâu thuẫn. Vì thế nên khi quyết định lập gia đình, mong muốn của không ít người con dâu hiện đại là có một mái ấm riêng, không ở cùng nhưng gần bố mẹ chồng để tiện qua lại chăm sóc. Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng. Ở đó mỗi cá nhân có lý tưởng, cá tính, sở thích khác nhau. Bởi vậy trong quá trình chung sống, hầu hết gia đình đều phát sinh những mâu thuẫn bất đồng, nó chỉ khác nhau về tần số, mức độ, tính chất, biểu hiện. Hạnh phúc gia đình có được vun đắp và gìn giữ hay không phụ thuộc vào cách các thành viên trong gia đình đó giải quyết những xung đột như thế nào. Nhưng dù cho ở bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, dù xưa cũ hay hiện đại, mỗi người mẹ chồng, mỗi một nàng dâu hãy nhận thức đúng đắn về mình để cư xử cho vẹn tình trọn đạo thì mới có thể gìn giữ được hạnh phúc gia đình luôn gắn bó bền chặt, đậm đà yêu thương.
Phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề của Để Dành Khi ốm.
Nhà ở vùng ven thành phố, ruộng đất ít, không có nghề phụ, kinh tế khó khăn, nên cả hai vợ chồng anh Hòa và chị Hợp phải đi làm thuê để có thu nhập trang trải cuộc sống. Mấy hôm nay, dù rất sốt ruột khi nhận được lời nhắn gấp của mẹ, nhưng cũng phải đến chủ nhật, anh chị mới thu xếp về nhà được. Trong khi đó, bà Hậu ở nhà bồn chồn, sốt ruột, ra ngóng vào trông. Nghe tiếng xe máy vào ngõ, bà Hậu vừa đi ra sân vừa lẩm bẩm một mình.
Gọi từ mấy hôm nay mà bây giờ mới thấy anh chị vác cái mặt về.
Dạ, chúng con chào, chào mẹ ạ.
Vâng, không dám. Chào anh chị.
Gớm, mẹ nặng nề thế. Chúng con nhận được tin mấy hôm rồi, nhưng công việc bận quá nên công ty nó có cho nghỉ đâu hả mẹ?
mấy hôm nay trở rời, chắc mẹ lại thấy khó chịu về cái bệnh tiền đình hay là bệnh huyết áp hả mẹ?
Tôi chả có làm sao cả. Mà có làm sao á, đợi được các anh chị về thì tôi cũng đi đài hóa thân Phù Ninh từ lâu rồi.
Ôi giời ơi, mẹ tưởng muốn đi Phù Ninh mà dễ à. Bọn con đợt này đang phải chạy kế hoạch để xuất khẩu cho công ty nên bận lắm. Thế có việc gì quan trọng mà mẹ gọi chúng con về gấp thế?
Thì phải có việc tôi mới gọi anh chị về chứ. Thứ nhất là cái Hoa nó vừa mới sinh em bé, mẹ phải lên chỗ nó ít ngày.
À,
nên gọi anh chị về bố trí nhà cửa, rồi gửi cái Hiền sang bên nhà bà ngoại ít bữa nhá.
Ôi giời, chuyện của cô Hoa ở cữ thì đã có bên nhà nội họ lo chu đáo rồi. Để thư thả mấy hôm nữa rồi mẹ lên chơi với cô ấy cũng được cơ mà.
Anh nói thế mà anh cũng nghe được à? Lúc này mới là lúc nó cần mẹ nhất, chứ để mấy hôm nữa thì lên làm cái gì?
Thế cô Hoa nhà mình sinh thường hay là phải mổ hả mẹ?
Phải mổ. Vì thế mẹ mới sốt ruột chứ. Nghe nói là đau bụng mãi mà chẳng chuyển dạ được. Nên các bác sĩ quyết định mổ cho an toàn. Này, con nói với bà ngoại cho cháu sang bên đó một thời gian giúp mẹ nhá.
Dạ, không có vấn đề gì mẹ ạ. Tí nữa con đưa cháu đi luôn. Bên ấy cũng đang có mấy đứa cháu con nhà anh Hùng về chơi. Cái Hiền á, lại chả thích quá ấy chứ.
Thôi nhá, chuyện này coi như là xong. Thế còn còn cái chuyện gì nữa không hả mẹ?
Còn việc thứ hai ấy.
Vâng.
Chả là mấy hôm nay nghe cái loa của xã thông báo mọi nhà đều tấp nập đi mua bảo hiểm y tế.
Ôi giời.
Cả rồi đấy. Mẹ kiểm tra lại thì thấy thẻ bảo hiểm y tế của nhà mình cũng đã hết hạn, nên sốt ruột gọi anh chị về mua ngay. Không có nhỡ ngày 1, ngày 2 chẳng may ốm đau nằm viện mà không có thẻ bảo hiểm y tế là chết.
Ôi trời ơi, tưởng chuyện gì to tát, chứ cái thẻ bảo hiểm y tế thì mới lúc nào mà trả được. Con nói thật đấy, cứ có tiền là ok luôn.
Bà Lụa, bà Na, hàng xóm nhà mình cũng mua cả rồi đấy. Các bà ấy nói mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được ưu đãi nhiều lắm.
Ôi giời, năm nay làm ăn khó khăn lắm. Hai vợ chồng chúng con 2 tháng nay cũng mới chỉ được tạm ứng thôi. Làm gì có tiền mà mua bảo hiểm y tế cho cả một đống người à mẹ?
Câu chuyện giữa bà Hậu và vợ chồng anh Hòa đang dang dở thì chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã xuất hiện.
Bác Hậu! Bác Hậu ơi! Cháu đến rồi đây ạ!
Cô Phúc đấy à?
Vâng!
Cô vào nhà chơi!
Vâng ạ! Hôm nọ đã hứa với bác ấy, hôm nay nhân thể đi tuyên truyền, vận động các hộ tham gia bảo hiểm y tế. Cháu ghé qua xem bác có mua bảo hiểm y tế không. Cháu làm luôn cho cả thể. Thế vợ chồng chú Hòa cũng vừa về à?
Chị ạ, chúng em cũng mới về ạ. Mẹ em nhắn tin từ giữa tuần mà mãi hôm nay mới về được chị ạ.
Nghe nói công ty Sông Hồng phát triển lắm phải không? Chắc là cô chú làm ở đó thu nhập cũng được nhỉ?
Ôi trời ơi, chị ơi, như bọn em chỉ là dân làm thuê theo thời vụ thôi, nên cũng chỉ đủ ăn. Cứ ráo mồ hôi là cũng hết tiền luôn chị ạ. Gom từ cuối năm ngoái đến giờ, công ty không tiêu thụ được sản phẩm, nên mọi thứ càng khó khăn. Đã 2 tháng nay bọn em chỉ được tạm ứng thôi. Thế mà mẹ em đang đòi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà thế. Thế mới gay cơ chị liền.
Ừ, thì công ty cũng có lúc này, lúc nọ. Khó khăn chắc cũng chỉ tạm thời thôi. Nhưng chị nghĩ thế này, cô chú ạ. Dù gì thì nhà mình cũng phải cố gắng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, vừa rẻ lại vừa tiện lợi lắm.
Thế thì cụ thể là lợi của nó như thế nào hả chị Phúc?
Thế này nhá, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi. Theo đó, người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất.
À.
Và người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
60% thôi à?
Người thứ 4 chỉ phải đóng có 50%. Và từ người thứ 5 trở đi chỉ còn phải đóng có 40% nữa nhé.
À,
của cái người đầu tiên thôi.
Ôi, thế thì giảm được nhiều đấy chị nhỉ?
Đây, để chị tính cụ thể cái nhà mình cho mọi người xem nhé.
Vâng, vâng, chị tính đi xem nào.
Nhà ta có 4 người đúng không?
Vâng.
Nhưng bé Hiền thì thuộc diện ưu tiên đặc biệt, đã có thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi rồi.
Đúng rồi.
Chỉ còn lại có 3 người thôi. Người thứ nhất, 1 năm phải đóng 4,5% mức lương cơ sở 1 tháng. Hiện tại là 1.490.000 đồng.
1.490.000 đồng à?
Và nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng.
Ui trời ơi, 800.000 cơ à?
Ừ, mà khi đó nhá, cái người thứ hai chỉ còn phải đóng có 563.220 đồng. Và người thứ ba chỉ còn phải đóng có 482.760 đồng thôi.
Giảm dần, thế là giảm dần đấy.
Ôi,
đúng rồi.
Thôi thôi, chị cộng luôn hộ em xem tổng nó là bao nhiêu.
Vâng ạ, chị cộng đi chị ơi.
Được rồi, chị cộng nhá. Thế như vậy là tổng cộng hộ nhà mình phải chi là 1.850.000 đồng một năm cho cả ba người.
À.
Như thế mình so với mua bảo hiểm y tế riêng rẽ của từng người một ấy, vâng, thì nó giảm được hơn 500.000 đồng đấy.
À.
Ôi, hay.
Thế à?
Cái bảo hiểm y tế hộ gia đình hay quá cô ạ. Đấy, cả làng, cả nước người ta mua hết rồi.
Mẹ
anh chị, làm thế nào thì làm, nhưng nhất định phải có thẻ bảo hiểm y tế đấy.
Vâng, để từ từ rồi con tính. À, chị Phúc ơi, chị
sao?
Thông cảm cho bạn em. Chứ dạo này trong giai đoạn khó khăn nên nhà em mua chậm vài hôm, chị nhé.
Không sao, có tiền lúc nào thì mua lúc đó cũng được mà chú.
Vâng.
Nhưng theo chị, hoàn cảnh khó khăn như nhà mình ấy, thì càng cần phải mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Sức khỏe con người ta chẳng biết thế nào đâu chú ạ.
Vâng, em
nay
biết
khỏe,
rồi.
Mai ốm. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy. Thôi, bây giờ cháu xin phép bác và hai em, cháu phải lên xóm trên để tiếp tục làm nhiệm vụ đi ạ.
À vâng, chúng em cảm ơn chị đã tư vấn. Xin chào chị nhá.
Rồi,
cô Phúc đi nhá.
Dạ vâng.
Vâng,
có gì
chị.
Ngày 1, ngày 2 tôi sang cô sau.
Dạ vâng ạ. Lúc nào bác sang cũng được ạ.
Chị Phúc đi rồi, mẹ con bà Hậu lại tiếp tục câu chuyện mua bảo hiểm y tế. Vốn là người cẩn thận, lo xa, bà Hậu nhất quyết yêu cầu vợ chồng anh Hòa phải mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, do đang gặp khó khăn về kinh tế, lại muốn dành tiền để đổi xe máy mới, nên anh Hòa chỉ bàn lùi.
Cái lợi của bảo hiểm y tế, cô Phúc đã nói rõ rồi đấy nhá.
Vâng, con biết rồi.
Mà anh chị đi làm ở ngoài cũng đã nghe nhiều rồi, nên nhà mình dứt khoát phải mua ngay đợt này.
Thì con đã nói với mẹ rồi, chúng con đang rất khó khăn. Thôi thì đợi một vài tháng nữa, được truy lĩnh tiền lương, con hứa là con sẽ mua đầy đủ cho cả nhà.
Thế tôi hỏi anh, cái ốm đau bệnh tật, tai nạn, nó có đòi anh truy lĩnh lương rồi mới phát bệnh không hả?
Mẹ cứ quá lo xa nên cả nghĩ vậy. Thôi được, mẹ yên tâm đi, con tính thế này nhé. Bây giờ thì mẹ cũng đã có tuổi rồi, hay đau ốm, thường xuyên phải đi khám chữa bệnh. Nên mấy hôm nữa, lấy tiền tạm ứng, con sẽ mua bảo hiểm y tế cho mẹ trước, có được không?
Thế anh chị không mua à? Đã bảo mua luôn bảo hiểm y tế hộ gia đình, vừa rẻ vừa tiện, mà cứ nhất quyết không nghe là làm sao hả?
Ôi giời ơi, mẹ không phải lo cho chúng con. Chúng con đang còn thanh niên, sức khỏe, sức dài vai rộng, khỏe như vâm, thì ốm đau bệnh tật làm sao được. Đấy, năm ngoái chúng con mua bảo hiểm y tế mà có đi khám bệnh lần nào đâu. Phí gần 2 triệu bạc chứ có ít ỏi gì. Thôi, việc của mẹ bây giờ là chuẩn bị thu xếp lên thăm cô Hoa. Chiều con đi mẹ đi luôn.
Thôi, anh chị không nghe thì sau này đừng có mà hối tiếc. Còn bây giờ, anh chị bận việc thì cứ đi. Không phải lo cho tôi, chiều mai tôi mới đi.
Đấy, mẹ lại cứ thế.
Cũng còn mấy chuyện phải giải quyết cho nó xong thì đi nó mới yên tâm.
Một tháng, rồi hai tháng trôi qua. Dù đã nhận được lương truy lĩnh 4 tháng liền, nhưng vợ chồng anh Hòa dường như đã quên lời hứa mua bảo hiểm y tế cho cả nhà mà tậu ngay một chiếc xe máy mới. Còn bà Hậu do cô con gái sức khỏe sau sinh yếu nên bà phải ở lại chăm sóc đỡ đần. Cũng từ hôm ấy, bà cũng không gọi điện nhắc nhở vợ chồng anh Hòa về bảo hiểm y tế một lần nào nữa. Mọi chuyện tưởng chừng cứ trôi đi êm ả, thì đùng một cái, anh Hòa bỗng dưng ngã bệnh. Nguyên nhân là do làm việc quá sức, cộng với nhậu nhẹt rượu chè liên miên nên anh bị xuất huyết dạ dày phải cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.
Em à, anh nằm ở đây bao nhiêu ngày rồi à em?
Ngày mai là vừa tròn 5 ngày anh ạ.
Ôi trời.
Thế hôm nay anh thấy trong người thế nào?
Hôm nay cũng khá hơn rồi. Mà anh có bị đau dạ dày bao giờ đâu, sao bỗng dưng lại xuất huyết được chứ?
Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, cứ cậy sức khỏe, làm như thế mà uống vô tội vạ như thế thì voi cũng đổ, chứ huống hồ gì người.
Anh biết rồi.
Khốn nỗi, vợ nói có bao giờ nghe đâu. Mấy tay bậm nhậu chỉ alo một cái là bỏ nhà đi liền.
Vâng.
Đấy, bây giờ anh đã thấy hậu quả chưa?
Thôi, anh biết lỗi rồi, cho anh xin. Từ giờ trở đi, anh xin giám giáp tuân lệnh thủ trưởng vợ. À, thế em đã báo cho mẹ và cô Hoa biết chưa?
Mấy hôm vừa rồi, chạy đi chạy lại, tối tăm hết cả mặt mày, em quên mất. Mới lại, sợ mẹ lo quá, huyết áp lại tăng. Nên mãi hôm qua, em mới nói cho mẹ biết đấy. Chắc chỉ hôm nay, ngày mai là mẹ về thôi.
À, thế bác sĩ bảo anh còn phải điều trị lâu không hả em?
Chắc cũng phải dăm ngày nữa anh ạ.
Trời.
Các bác sĩ bảo anh mất nhiều máu và phải điều trị cho vết loét dạ dày lành hẳn rồi mới được xuất viện.
Ôi, lâu thế là không được đâu. Em ngoại giao thế nào? Xin cho anh về điều trị ngoại trú ở nhà, chứ nằm ở đây có mà chết tiền viện phí. Mà em có hỏi cô y tá xem trường hợp của mình liệu có mất nhiều tiền không?
Em đã nhờ rồi. Các cô ấy tính sơ sơ, mình điều trị 10 ngày.
Ừ.
Tiền thuốc này, tiền máu truyền, tiền giường bệnh nữa, cả tiền xét nghiệm và công xá.
Bao
tất
nhiêu?
Cả phải chuẩn bị ngót nghét chục triệu đấy anh ạ.
Trời ơi, làm sao mà nhiều thế?
Nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì như anh là trường hợp cấp cứu, được hỗ trợ tới 80%. Chỉ phải thanh toán 20% là vào khoảng 2 triệu thôi.
Ừ.
Giá như mình ý, đừng mua xe máy mới, mà nghe lời mẹ mua bảo hiểm y tế hộ gia đình ý, thì bây giờ quá ung dung luôn, chẳng phải lo nghĩ gì.
Thôi, không có giá như giá nhung gì hết. Ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi, bây giờ thì em tính toán xoay sở dần đi là vừa. Suốt ngày, mày...
Biết xoay sở ở đâu bây giờ? Mình vừa vay tiền anh Hùng mua xe máy mới, bây giờ lại chả lẽ lại hỏi anh ấy nữa à?
Thì em cứ hỏi thử bà ngoại xem. À, anh nhớ rồi, ở nhà mẹ vẫn còn hơn 10 con gà to lắm. Thôi, để anh nói với mẹ, đem bán, rồi mình vay tạm, cộng với số tiền mình có, chắc là cũng gần đủ đấy em ạ.
Anh mơ đấy à?
Sao?
Làm gì còn con gà nào nữa? Hôm vừa rồi em về, thấy chuồng trống không rồi. Đang tưởng mất trộm, thì bác Na hàng xóm bảo mẹ bắt tất đi rồi.
Ôi trời ơi.
Chắc là lại đem đi bồi dưỡng cho con gái đẻ. Chứ con dâu chả có phần đâu.
Này, chưa biết chắc chắn thì đừng có mà nói linh tinh. Để đầu óc mà lo chuyện tiền điện phí cho chồng đi.
Nghe tin con trai phải đi cấp cứu, bà Hậu bắt xe về ngay. Sau khi chuẩn bị ít đồ ăn và hoa quả, bà nhờ chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã đưa vào viện.
Anh ơi, ơ kìa, mẹ vào kìa, cả đâu? Chị Phúc bảo hiểm nữa.
À thế à?
Chào cô chú, tôi đang định vào thăm chú,
vâng.
Thì bác về, thế là hai bác cháu cùng đi luôn. Trông chú hôm nay có vẻ tươi tỉnh rồi đấy nhỉ?
Cũng khá chị ạ, cảm ơn chị.
Rõ khổ, sao lại ra cái nông nỗi này, nói mãi anh có nghe đâu. Anh cứ chủ quan, coi thường, không chịu giữ gìn, thì trước sau gì rồi cũng xảy ra cái chuyện này.
Kìa mẹ.
Thế đã ăn uống được gì chưa? Hay vẫn phải kiêng?
Dạ, nhà con vẫn phải uống sữa, ăn cháo, mẹ và bác ạ.
Thế anh chị còn đủ tiền tiêu pha không?
Dạ, tiền tiêu hàng ngày thì vẫn đủ dùng ạ. Nhưng chúng con đang lo tiền viện phí, tới cả chục triệu mẹ ạ. Giá như hôm trước nghe lời mẹ mua bảo hiểm y tế thì đâu đến nỗi.
Thôi thì cũng tại con quá vội vàng mua cái xe máy mới nên đến bây giờ vẫn chưa mua được bảo hiểm y tế cho cả nhà mình. Con có lỗi quá mẹ ạ. À, chị Phúc ơi, em nghe nói là chị có người nhà làm bác sĩ ở bệnh viện này. Thế chị xem nhờ bác ấy nói giúp cho em ra viện sớm. Nếu không, em không lo được tiền thanh toán đâu chị ạ.
Không được đâu chú ơi.
sao mình lại vi phạm nguyên tắc của bệnh viện được? Thôi, tôi cho chú cái này là chú yên tâm điều trị ngay, không phải xin ai cả.
Cái gì thế hả chị? Ơ, bảo hiểm y tế của em này. Ôi, Nguyễn Xuân Hòa, mà cả thẻ của nhà em nữa, Trần Thị Hợp nữa này.
Ơ, anh kiểm tra lại đi, hay là thẻ cũ của vợ chồng mình nhỉ?
Cũ là cũ thế nào? Mới tinh em ạ, vừa mới mua tháng trước. Chị ơi, ở đâu ra thế hả chị?
Chú đoán đi, ai lo cho vợ chồng chú nào?
Chúng em... Thế chả lẽ là chị?
Chịu rồi phải không?
À, vâng.
Vâng, vâng ạ. Là bà nhà mình chứ còn ai vào đây nữa?
Hả? Nhưng mà... Mẹ mình á?
Nhưng mẹ em thì làm gì có tiền nè chị?
Ôi giời ơi, thấy chú cứ dùng rằng không chịu mua bảo hiểm y tế.
Vâng.
Trước khi lên chỗ cô Hoa ấy, bà đã bán cái đàn gà, lấy tiền mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, rồi gửi tôi giữ hộ. Nên bây giờ ấy, cô chú mới có của để dành cho lúc nằm viện đấy.
Trời ơi, đấy.
Mẹ tuyệt vời quá anh
mẹ,
ơi.
Mẹ mày lúc nãy thì cứ nghĩ linh ta linh tinh.
Thế mà em đã có ý nghĩ. Ôi dồi ôi, xấu hổ quá.
Tôi đã nói rồi, ốm đau bệnh tật, nó có chờ lúc mình có tiền đâu.
Vâng.
Ngẫm câu nói của chị Phúc ấy, mua bảo hiểm y tế là đóng góp khi lành, để dành khi ốm. Nên tôi quyết định bán đàn gà để mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Nhất mẹ đấy. Cái này là
nếu
nhất mẹ
đến
đấy.
Bây giờ mới mua thì sao kịp hưởng.
Dạ.
Dạ.
Mẹ cho con xin lỗi. Đến lúc này con mới thấy được đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm. Xin
cảm ơn mẹ.
Cảm ơn mẹ.
Cảm ơn chị Phúc.
Cảm ơn chị Phúc ạ.
À. Bảo hiểm y tế ạ. À.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình, Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cục Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163 825 786.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.